ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1373, toàn thân bốc lên lục hỏa. Tín Vương điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Vương phủ, rầm rầm, một bàn văn thư đều bị Chu Do kiểm phát. Tiết giống như dùng tay quét xuống dưới, rơi đến đầy đất đều là. Hắn đêm nay phái người đi trộm cẩm y vệ công văn trong kho bảo thuyền giám tạo tương quan văn thư, nhưng lại biết được kia phần văn thư đã bị Đông Xưởng tối hôm qua lấy đi. Ngay sau đó liền truyền đến Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh bị Tô Tầm dẫn đầu cẩm y đề kỵ bắt sự tình. Thẳng đến lúc này, hắn mới đại khái đoán được đêm qua Tô Tầm đi ngụy phủ nói thứ gì. Tô Tầm, Chu Do kiểm từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Tô Tầm tiến ngụy Trung Hiền phủ đệ đêm đó, ngụy Trung Hiền liền phái người lấy đi bảo thuyền giám tạo tương quan văn thư. Đồng thời Tô Tầm từ nhỏ cờ lên thẳng cẩm y vệ thiên hộ. Sau đó đêm nay Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh cùng nhau bị bắt. Cái này mấy món sự tình quan hệ trong đó rất rõ ràng. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Chỉ như vậy một cái lúc trước hắn ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua tiểu nhân vật. Là làm sao biết hắn nhiều chuyện như vậy? Mình nhiều năm như vậy tại ngụy Trung Hiền trước mặt trang cùng con chó đồng dạng mới tê dại hắn. Coi như bởi vì Tô Tầm, mình bố cục toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này khiến hắn làm sao có thể không hận. Điện hạ, ngài nhất định phải cứu ta sư phụ a. Đinh Sung cùng Đinh Thái quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Bọn hắn là Đinh Bạch Anh đồ đệ. Chu Do Kiểm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sư phó của các ngươi bổn vương khẳng định sẽ cứu, nhưng việc cấp bách các ngươi muốn đi làm một chuyện khác, đi giết bác trai. Hắn không thể khẳng định Tô Tầm biết nhiều ít, càng không dám hứa chắc Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh có thể hay không nói ra, cho nên hai người kia phải chết tại ngục bên trong, mà hồng nhan chi kỷ của hắn bác trai càng phải chết. Nữ nhân này rất sớm đã đi theo hắn, biết hắn quá nhiều chuyện. Càng là hắn ban đầu cùng đảng Đông Lâm ở giữa mối quan hệ. Cho nên nàng nhất định phải chết. Chỉ cần ba người này đều đã chết, không có chứng cứ, ngụy Trung Hiền liền bắt không được hắn thí quân bằng chứng. Đinh Bạch Anh cùng Lục Văn Chiêu tại cẩm y vệ chiếu ngục, khẳng định bị chặt chẽ trông giữ. Không dễ dàng như vậy ra tay. Huống chi bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra bán mình. Cho nên muốn trước đem phía ngoài bác trai giải quyết. Tô Tầm bắt Đinh Bạch Anh cùng Lục Văn Chiêu, nhưng không có động bác trai. Nói rõ còn không biết bác trai cùng chính mình quan hệ. Bác trai còn không có bị cẩm y vệ để mắt tới. Lúc này muốn giết nàng cũng là chuyện đơn giản nhất. Vâng, điện hạ. Đinh Sung cùng Đinh Thái lĩnh mệnh mà đi. Mặc dù không bỏ xuống được sư phụ, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có tin tưởng Chu Do Kiểm. Bởi vì chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ, liền ngay cả cẩm y vệ chiếu ngục đều không xông vào được. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Chu Do Kiểm sắc mặt âm tình bất định. Sau đó vội vàng trên bàn viết phong thư. Người tới, một đen hông eo trường đao áo người từ trên xà nhà rơi xuống, quỳ một chân trên đất chắp tay cúi đầu. Điện hạ, nhanh đem này tin mang đến Đông Phương giáo chủ trong tay. Chu Do Kiểm tiện tay đem thư tín đã đánh qua. Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh tại cẩm y vệ chiếu ngục, trong đó muốn dựa vào hạ độc căn bản không có khả năng thành công. Cho nên hắn cần một võ công cao cường người chui vào đi vào, lấy nghĩ cách cứu viện danh nghĩa giết hai người, sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Đông Phương Bất Bại phù hợp. Đông Phương Bất Bại có thể tính kế nhậm ngã hành lên làm Hắc Mộc Nhai lão đại. Phía sau liền có ủng hộ của hắn. Ngụy Trung Hiền bọn người đưa ánh mắt đặt ở triều đình, tự nhiên nghĩ không ra Chu Do Kiểm bố cục tại giang hồ. Cho nên Chu Do Kiểm thường xuyên du lịch, mà lại bên người còn có Đinh Bạch Anh những này giang hồ cao thủ thay hắn làm việc. Ầm ầm, mây đen áp đỉnh, theo kinh lôi nổ vang, bầu trời hạ xuống mưa to. Hạt mưa đánh vào trên đất thanh âm tựa như giang đậu lốp bốp vang lên. Mưa là từ giờ Tí hơn phân nửa bắt đầu hạ. Nóng bức ngày mùa hè ban đêm biến thành mát mẻ giông tố đêm. Bác trai ở tại thành Tây, là một bộ hai tiến hai ra sân nhỏ. Tường viện là dùng bùn lỗi thành. Phòng ốc cũng đều là cỏ tranh là đỉnh. Hoàn cảnh có chút lịch sự tao nhã. Chỉ sợ toàn kinh thành cũng không có mấy người có thể nghĩ đến. Họa kỹ chắc tuyệt bác trai tiên sinh sẽ là một đẹp. Diễm nữ tử, Tô Tầm mặt mỉm cười. Cẩn thận quan sát đối diện cởi váy dài. Áo quần đơn bạc bác trai. Hơi có vẻ xốc xếch tóc dài kéo lên. Áo mỏng hạ cái yếm hoa văn như ẩn như hiện. Cục cưng kho lúa cung hoàn mỹ. Eo thon chi, thon dài cặp đùi đẹp. Sách, đã nhiều năm như vậy. Hắn Tô Mỗ vẫn không đổi được thích thưởng thức người khác lão bà quen thuộc a, hắn cũng không định sửa lại. Hắn tại Lục Phủ cố ý nói ra muốn trong đêm thẩm vấn Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh. Trên thực tế lại âm thầm tới nơi đây. Dựa theo trong phim ảnh Tín Vương tính cách, hắn khẳng định sẽ giết Đinh Bạch Anh. Bác trai cùng Lục Văn Chiêu diệt khẩu. Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh trước mắt hắn không động được. Cho nên hắn sẽ trước hết giết bác trai. Mà Tô Tầm tới ôm cây đợi thỏ. Thuận tiện để bác trai biết Tín Vương sẽ giết nàng. Đối Tín Vương hết hy vọng. Dạng này nàng mới có thể cam nguyện nói ra càng nhiều Tín Vương bí mật. Bác trai cưỡng ép ngăn chặn khẩn trương trong lòng. Môi son khẽ mở. Không biết đại nhân đêm khuya đến thăm bác trai cần làm chuyện gì. Nếu vì cứu họa, còn xin ngày mai lại đến. Bản quan đến bảo hộ ngươi. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Một cái tay nhẹ nhàng bốc lên đến bác trai cái cằm. Cẩn thận chu đáo mặt của nàng. Lớn mịch mịch nhan giá trị cũng khá giọt. Chẳng lẽ đại nhân vẫn luôn là như thế thưởng thức nữ tử sao? Bác trai mím môi. Né tránh Tô Tầm tay. Tô Tầm động tác để nàng càng căng thẳng hơn. Tô Tầm cười cười. Thu tay lại. Không hổ là Tín Vương hồng nhan chi kỷ. Tín Vương phung phí của trời. Giai nhân tuyệt sắc như vậy. Thế mà không thu vào trong phủ. Ngược lại khiến cho ở đây phòng không gối chiếc. Lãng phí. Lãng phí a, Tín Vương không cần. Cũng đừng lãng phí tài nguyên a, Bạch. Nghe thấy Tô Tầm nói ra Tín Vương hai chữ. Bác trai xinh đẹp lập tức là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh đã bị bản quan bắt vào chiếu ngục. Tín Vương muốn giết ngươi diệt khẩu. Bản quan không đành lòng giai nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn đến đây hộ Mỹ. Tô Tầm nói. Bác trai nghe thấy lời này, cơ hồ là vô ý thức thốt ra. Hắn sẽ không giết ta. Chấm. Người xuất thân đảng Đông Lâm, người đối với hắn tác dụng lớn nhất bất quá là cùng đảng Đông Lâm ở giữa mối quan hệ. Bây giờ tác dụng của ngươi đã phát huy xong, hắn có lẽ đối ngươi có tình cảm, nhưng so với hắn đại nghiệp, người đáng là gì đâu. Tô Tầm nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Bác trai cắn chặt môi không nói một lời, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Nàng không tin Tín Vương sẽ giết nàng. Yêu đương bên trong nữ nhân đều là não tàn. Tô Tầm tiếp tục vô tình đánh vỡ một thiếu nữ đối tình lang ảo tưởng. Hắn như thật đem ngươi đem so với đại nghiệp còn nặng. Sớm đem ngươi tiếp vào phủ. Vì sao không có? Không cũng là bởi vì ngươi là đảng Đông Lâm tội thần chi nữ. Sợ Ngụy Trung Hiền hoài nghi hắn cùng đảng Đông Lâm quan hệ giữa sao. Không tin liền đợi đến tốt. Hắn phái tới giết ngươi thích khách. Có lẽ vẫn là người quen của ngươi đâu. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Xuất ra một bức họa thưởng thức bắt đầu. Bác trai họa kỹ là coi như không tệ. Cũng không biết phương diện khác kỹ thuật thế nào. Có rảnh có thể hẹn nàng cùng giường thi đấu. Đánh cái hữu nghị lửa. Thi đấu hữu nghị. Hai người nhìn nhau mà ngồi. Một người thưởng họa. Một người như ánh mắt mê mang. Ở giữa là một chiếc dưới ánh nến. Bên ngoài. Mưa càng phát ra lớn. Hai đạo mặc y phục dạ hành thân ảnh mượn nhờ bóng đêm cùng giông tố yểm hộ dễ như trở bàn tay bay qua đầu tường. Đã rơi vào ngoại viện bên trong. Nơi này bọn hắn tới qua rất nhiều lần. Cho nên xe nhẹ đường quen đã tìm được phòng ngủ vị trí. Hai người trông thấy phòng ngủ ánh nến vẫn sáng. Liếc nhau. Sau đó nắm chặt đao cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ca 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 ca. Nhưng vào lúc này. Sân nhỏ bốn phía đầu tường đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cầm trong tay tên nỏ cầm y vệ. Hạt mưa từ sắc bén tên nỏ trên nhỏ xuống. Có mai phục. Mau bỏ đi. Hai người lập tức quay người vương cổng phóng đi. Đạp 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 đạp. Nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập. Lại là một đám mang theo mũ rộng vành. Người khoác áo tơi. Cầm trong tay trường đao cẩm y vệ từ ngoại viện xông vào nội viện đem hai người vây quanh. Trong nháy mắt, đã là thiên la địa võng. Thiên hộ đại nhân có lệnh. Bắt sống thích khách. Giết. Sau đó một trận ác chiến tại nội viện bộc phát. Trong phòng ngủ, nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng la giết. Bác trai đã không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Người luống cuống. Tô Tầm mỉm cười. Bác trai nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nhìn xem Tô Tầm, ai biết có phải hay không các ngươi tự biên tự diễn oan uổng hắn. Nàng đây là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Người bộ dáng này, cực kỳ giống nữ liếm chó. May mắn a, ta trước kia làm qua công việc, liền là chuyên môn trị liếm chó. Tô Tầm lắc đầu nói, bác trai nghe không hiểu những lời này ý tứ. Nhưng nàng dùng chính là từ cũng có thể nghĩ đến khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Chỉ là cương điệu, hắn sẽ không giết ta. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô Tầm nhún nhún vai không cùng chó chấp nhặt. Đem họa bày ở bàn bên trên. Tiện tay cầm lấy một bên bút lông tiến hành hai lần sáng tác. Họa bên trong chính là Tín Vương. Tô Tầm cho Tín Vương thêm một bộ kính râm. Tăng thêm một cây xì gà. Bên cạnh vẽ lên một cái xe đạp. Đề từ, Đại Minh giàu 17 đời. Quảng cáo. Đời thứ 17 hoàng đế, vong quốc chi quân, nhìn xem Tô Tầm đem mình họa đổi đến hoàn toàn thay đổi. Bác trai khóe miệng co giật, mấy lần muốn nói lại thôi. Phía ngoài chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Thế giới này cẩm y vệ đều là võ giả. Cẩm y vệ chính là thiên tử thân quân. Không đến rèn thể cảnh liên nhập cẩm y vệ tư cách đều không có. Liền xem như theo cha bối kia kế thừa. Cũng muốn thực lực đạt tiêu chuẩn mới được. Ngay cả Đinh Bạch Anh cũng đỡ không nổi hơn 100 tên cẩm y vệ vây công. Chớ nói chi là hai tên đồ đệ của nàng. Hai người đã máu me khắp người. Trên mặt đất nước mưa cùng huyết thủy hỗn hợp. Hòa tan mùi máu tươi. Một chương hiện đầy lưỡi dao lưới lớn bị mấy phát tên nỏ mang bay ra ngoài. Đem chân khí sắp hao tổn trống không Đinh Thái cùng Đinh Sung che đậy trên mặt đất. Sau đó lại là bốn cái tên nỏ bay ra đem lưới bốn góc cái cố định trên mặt đất. Sau đó mấy tên cẩm y vệ xông tới thanh đao gác ở bọn hắn trên cổ. Lại có người xuất ra móc sắt tiến lên đâm xuyên qua hai người xương tỳ bà. Khóa lại xương tỳ bà để bọn hắn chân khí khôi phục sau cũng vô pháp điều động chân khí. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Loại sự tình này bọn hắn đã làm qua rất nhiều lần. Không đến tông sư cảnh, căn bản ngăn không được cẩm y vệ vây công. Cẩm y vệ chính là thiên hạ nhất đẳng tổ chức tình báo. Thường trên giang hồ chạy, cũng không đủ vũ lực giá trị. Làm sao cùng những võ lâm nhân sĩ kia liên hệ? Bang, một bách hộ đẩy ra cửa phòng ngủ. Không có đi vào, đứng tại cổng nói. Khởi bẩm đại nhân, hai tên thích khách đã bị bắt sống. Mời đại nhân chỉ thị. Bác trai tiên sinh, đi ra xem một chút đi. Có lẽ là người quen của ngươi đâu. Tô Tầm cười phát ra mời. Bác trai mím môi, mang tâm tình thấp thỏm đứng dậy. Cùng sau lưng Tô Tầm đi ra ngoài. Vừa đi ra phòng ngủ, liền có người giơ dù ngăn tại Tô Tầm đỉnh đầu. Phòng ngừa hắn bị dầm mưa ẩm ướt. Đem thích khách mang tới. Ân chừng hô. Bốn tên cẩm y vệ áp lấy bị khóa xương tỳ bà Đinh Thái cùng Đinh Sung quỳ gối Tô Tầm trước mặt. Tại nhìn thấy hai người đều một khắc này, bác trai liền trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong đầu trống rỗng, đơn bạc thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Hoài Xuân thiếu nữ, nhận lấy đến từ tình lang 300, bạo kích tổn thương, tan nát cõi lòng muốn tuyệt, Tín Vương thật muốn giết nàng. Vì cái gì? Vì cái gì, nàng liền xem như bị bắt cũng tuyệt đối sẽ không bán hắn. Nhưng hắn cứ như vậy không chịu tin tưởng nàng sao? Ầm ầm, một đạo kinh lôi nổ vang. Đêm nay kinh hãi quá độ lại thương tâm gần chết bác trai thân thể về sau ngã xuống. Tô Tầm một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Thấp giọng mê hoặc nói. Người nhìn thấy sao? Đối với hắn loại người này tới nói. nữ nhân đều chỉ là đạt thành mục đích công cụ. Hắn chưa hề tin tưởng ngươi. Hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi. Mà ngươi đây, liền cam tâm tình nguyện làm cái đồ đần bị hắn lợi dụng xong tiện tay vứt bỏ sao? Không, là tiện tay diệt khẩu. Tô Tầm Dũng, hắn, thay thế, bởi vì không thể khiến người khác biết việc này cùng Tín Vương Chu Do Kiểm có quan hệ. Ta nên làm như thế nào? Bác trai khóe mắt nước mắt rơi như mưa. Trong mắt tràn đầy hận. Thanh âm khàn giọng, lúc trước nàng muốn tự sát, là Tín Vương cứu được nàng. Tại biết thân thế của nàng về sau, càng là ở trước mặt nàng thề muốn diệt tận Yêm Đảng. Đối nàng che chở trăm bề, nàng cũng toàn tâm toàn ý trợ giúp Tín Vương, giúp hắn liên hệ cha mình trước kia quan hệ cùng môn sinh, giúp hắn cùng đảng Đông Lâm dựng tuyến. Vì hắn, mình không muốn danh phận, thậm chí có thể một năm đến cùng cũng không thấy hắn. Nàng thậm chí là quên đi phụ thân cừu hận, quên đi đảng Đông Lâm, lòng tràn đầy chỉ có Tín Vương Chu Do Kiểm. Nhưng buổi tối hôm nay, Chu Do Kiểm rõ ràng có thể lựa chọn phái người đến tiếp nàng đi. Hoặc là phái người đem nàng đưa đi đảng Đông Lâm đại bản doanh Giang Nam. Nhưng hắn vậy mà lựa chọn giết nàng diệt khẩu. Nàng cảm giác chính mình là chuyện tiếu lâm. Mà Chu Do Kiểm trước kia đối nàng tốt, tại nàng hiện tại xem ra đều là giả. Cũng là vì có thể tốt hơn lợi dụng nàng. Nữ nhân yêu một cái nam nhân thời điểm hận không thể đem mình tâm đều móc ra. Nhưng khi nữ nhân hận một cái nam nhân thời điểm liền hận không thể đem hắn tâm cho móc ra. Trước đó bác trai là cái trước, hiện tại là cái sau. Tín Vương đánh giá quá thấp nữ nhân uy lực. Tô Tầm nói khẽ, đem hắn mưu đồ hoàng thượng rơi xuống nước chảy qua viết ra. Những cái kia đảng Đông Lâm đại thần cùng hắn giao hảo cũng viết ra. Ta sẽ giúp ngươi trả thù hắn. Ân chừng chờ cẩm y vệ đều coi là Tô Tầm nói là Lục Văn Chiêu. Không ai sẽ nghĩ tới là Tín Vương Thí Quân. Tín Vương Thí Quân sự tình không thể truyền đi. Bởi vì đây là nắm thóp của hắn. Tay cầm chỉ có nắm ở trong tay mới có tác dụng. Cho nên chỉ có thể để Lục Văn Chiêu cõng nồi. Giúp ta, người giống như hắn. Bất quá cũng là nghĩ lợi dụng ta thôi. Bác trai lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Nhìn xem. Hắc hóa sau nữ nhân trí thông minh gấp bội, tẩy trắng yếu 3 phần, hắc hóa mạnh gấp 3. Tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong, điển hình nhất hắc hóa sau siêu thần nhân vật liền là Sông Ngọc Yến, Sông Nữ Hoàng. Tô Tầm vừa định nói chuyện, bác trai lại lộ ra một cái nụ cười tự giễu. Chí ít ngươi không gạt ta tình cảm, ta đối tình cảm không hứng thú, ngược lại là đối ngươi thân thể có chút hứng thú. Tô Tầm lộ ra sắc phê bản tướng. Bác trai mặt không thay đổi nói. Chỉ cần ngươi giúp ta trả thù nam nhân kia. Ngươi chừng nào thì muốn ta đều được. Hắn đã nhiều năm không chạm qua ta. Trong phim ảnh Chu Do Kiểm vì tư lợi. Trời sinh tính đa nghi. Với hắn mà nói. Nữ nhân nào có hoàng vị hương. Việc này sau này hãy nói. Chúng ta đi vào trước viết lời khai. Tô Tầm ôm thân thể mềm mại của nàng quay người vào nhà. Mọi người đều biết, từ xưa người, vợ mới thơm nhất a. Lão bà của mình nào có người khác thú vị. Liền cùng khi còn bé luôn cảm thấy người khác đồ ăn vặt càng ăn ngon hơn. Người khác đồ chơi chơi rất hay mà đồng dạng. Nói rõ cái gì? Nói rõ từ nhỏ tất cả mọi người là LSP hạt giống. Ngoài phòng ngủ mặt. Hơn 100 tên cẩm y vệ tại trong mưa đứng thật chỉnh tề. Hạt mưa từ mũ rộng vành, áo tơi trên nhỏ xuống. Mặt đất huyết thủy bị hạt mưa tóe lên. Trong phòng ngủ, bác trai trước viết Chu Do Kiểm mưu đồ Thiên Khải Hoàng đế rơi xuống nước chuyện đã xảy ra. Gọi là một cái kỹ càng a. Sau đó nàng lại liệt ra rất nhiều trong bóng tối cùng Chu Do Kiểm giao hảo quan viên. Cùng môn phái võ lâm. Tô Tầm đều thấy tắc lưỡi, trách không được vừa ra sự tình. Chu Do Kiểm ý nghĩ đầu tiên là giết bác trai. Thật sự là bác trai biết chuyện của hắn nhiều lắm. Cũng trách Chu Do Kiểm không may. Ngoại trừ số ít mấy cái tâm phúc bên ngoài. Căn bản không ai biết bác trai cùng quan hệ của hắn. Cho nên hắn đều không phái người bảo hộ bác trai. Nhưng người nào để hắn gặp được Tô Tầm cái này treo bức đâu. thì tương đương với phong quyển khảo thí. Tô Tầm nhìn đáp án sau đó mới lên trường thi. Đây không phải là toàn trường thông sát sao? Hắn cùng giang hồ nhân sĩ lui tới như vậy mật thiết. Nhìn xem mấy cái kia người vật quen thuộc danh tự. Tô Tầm nhíu mày hỏi. Bác trai cũng không ngẩng đầu lên nói. Bằng không các ngươi cho là hắn hơi một tí du lịch là làm gì? Thật là vì du sơn ngoạn thủy sao? Lúc trước ta chính là hắn du lịch trên đường gặp gỡ. Hắn thế lực kỳ thật rất lớn. Tô Tầm nghe vậy không khỏi không cảm khái. Trong lịch sử Sùng Trinh nếu thật là trong phim ảnh ra hỏa này. Kia Đại Minh nói không chừng thật đúng là có thể lại nối tiếp trên một hơi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm triều đình. Ai có thể nghĩ tới Chu Do Kiểm trên giang hồ phát triển thế lực của mình đâu. Chờ bác trai viết xong về sau. Tô Tầm thu hồi. Sau đó còn nói thêm. Người lại viết một phần phiên bản đơn giản hóa. Đem một vài quyền cao chức trọng người giảm đi. Không nghĩ tới. Người đối Ngụy Trung Hiền cũng không phải như vậy trung tâm. Bác trai tự nhiên biết Tô Tầm dự định. Đơn giản là đem kỹ càng lưu tại trong tay mình. Sau đó đem đơn giản hóa qua đi giao cho Ngụy Trung Hiền. Tô Tầm trừng mắt. Ta đối Hán công trung thành tuyệt đối. Nhật Nguyệt chứng giám. Người cũng đừng oan uổng người tốt. Lão tử nhưng là muốn làm nhà máy tiêu nam nhân. Làm nhà máy tiêu hẳn là không cần cắt chít chít đi. Bác trai cười nhạo một tiếng. Lại dựa bàn mở viết. Người dự định an bài thế nào ta? Viết xong phiên bản đơn giản hóa về sau. Bác trai nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Tầm thu hồi trang giấy. Để vào ngực. Nhìn xem bác trai. Người hẳn là còn có không viết đồ vật đi. Bị nam nhân lừa qua về sau ta hiểu được một cái đạo lý. Nam nhân đều không thể tin. Nếu như ta đem biết đến toàn bàn giao. Đối ngươi còn hữu dụng sao? Bác trai lời này liền là thừa nhận nàng còn có càng quan trọng hơn không bàn giao. Tô Tầm cũng không lại tìm căn hỏi ngọn nguồn. Bởi vì hiện tại cầm tới những này trước mắt đã đủ. Ta sẽ trực tiếp mở miệng để Ngụy Trung Hiền đem ngươi thưởng cho ta. Hắn sẽ đồng ý, về sau ngươi chính là ta Tô phủ trên nha hoàn. Ta còn tưởng rằng ít nhất là cái tiểu thiếp. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Ta cũng không thể một mực gọi ngươi bác trai. Ta tên thật gọi Diệu Huyền. Nửa khắc đồng hồ về sau. Cẩm y vệ rút đi. Đồng thời đi theo Tô Tầm cùng đi còn có Diệu Huyền. Giờ Sửu, Ngụy Trung Hiền phủ đệ. Hán công. Đây chính là ta từ cái kia bác trai trong tay đạt được toàn bộ tin tức. Tô Tầm đưa lên mấy tờ giấy. Ngụy Trung Hiền tiếp nhận nhìn lại. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Tốt, tốt, tốt. Tô Tầm a Tô Tầm. Ta Đông Xưởng cần ngươi dạng này nhân tài. Hán công quá khen. Ty chức chỉ là đủ khả năng đi làm việc mà thôi. Tô Tầm cảm giác dưới hông mát lạnh. Ngụy Trung Hiền lại hỏi. Nữ nhân kia đâu? Ở bên ngoài, ty chức cả gan, thỉnh cầu Hán công đưa nàng ban cho hạ quan. Tô Tầm cúi đầu nói. Ngụy Trung Hiền nhíu mày. Nhà ta biết ngươi chính huyết khí phương cương. Cũng đừng là nữ nhân chuyện xấu. Hán công, giữ lại nữ nhân kia cũng có thể tiến một bước để Tín Vương kiêng kỵ. Mà lại, Tô Tầm trên mặt lộ ra một cái cười đến phóng đãng cho. Ty chức cũng nghĩ thử một chút. Cái này hoàng thất quý tộc coi trọng nữ nhân có cái gì khác biệt? Làm càn, trong mắt ngươi còn có hoàng thất sao? Ngụy Trung Hiền trên mặt đột nhiên trầm xuống. Tức giận quát, Tô Tầm nói thẳng nói. Hoàng thất chỉ làm cho ty chức làm cái tiểu kỳ. Là Hán công để ty chức làm thiên hộ. Cho nên ty chức trong mắt không có hoàng thất. Chỉ có Hán công. Hắn cảm giác mình thật sự là càng ngày càng sẽ liếm lấy. Đầu lưỡi càng ngày càng linh hoạt. Ân, Bạch Tuyết còn bởi vậy khích lệ qua hắn. Về sau mời gọi hắn Tô liếm liếm. Ngụy Trung Hiền trên mặt vốn là âm trầm tách ra như là lão hoa cúc đồng dạng nụ cười. Người nhớ kỹ nhà ta ân tình. Nhà ta thật cao hứng. Nhưng phải nhớ kỹ. Có là không thể nói lung tung. Dễ dàng hại chết chính mình. Tạ Hán công dạy bảo. Ty chức cũng chỉ là tại Hán công trước mặt mới có thể nói như vậy. Tô Tầm lại liếm một câu. Ngụy Trung Hiền cười ha ha một tiếng. Phất phất tay. Được rồi. Mau chóng đem Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh khẩu cung lấy ra. nữ nhân kia chơi thì chơi. Muốn nhìn gấp. Vâng, Ty chức cáo lui. Tô Tầm chuẩn bị cáo từ. Chờ một chút, Ngụy Trung Hiền lại kêu hắn lại. Dương lên trong tay giấy. Lạnh lùng nói, thứ này ngươi xem qua đi. Liền theo phía trên danh tự bắt người. Chỉ cần là ở kinh thành, liền toàn bộ cầm hạ ngục. Đây là muốn gạt bỏ Chu Do Kiểm vây cánh. Thay đổi mình người, để Chu Do Kiểm không người nào có thể dựa vào. Phải, Hán Công, Tô Tầm đáp, Ngụy Trung Hiền hừ lạnh một tiếng. Còn có những này giang hồ môn phái. Một đám coi trời bằng vung chi đồ. Lại cũng dám tham dự triều đình chi tranh. Người xử lý xong trong tay sự tình. Liền đi xử lý bọn hắn. Dạy một chút bọn hắn quy củ. Phải, Hán Công, Tô Tầm lần nữa đáp. Hắn thời gian ngắn là sẽ không ra kinh. Muốn để Tín Vương lên làm hoàng đế bù nhìn về sau. Hậu phương lớn ổn, hắn mới có thể ra kinh đi đối phó những cái kia giang hồ môn phái. Có thể là đêm hôm khuya khoát, sợ Tô Tầm đói bụng. Ngụy Trung Hiền lại cho hắn vẽ lên một chương bánh nướng. Thật tốt làm việc, đời tiếp theo Bắc Trấn Phủ Ty Trấn Phủ Sứ liền là ngươi. Đa tạ Hán Công tài bồi. Ty chức cáo lui, Tô Tầm thầm nghĩ, lão tử muốn không chỉ là một cái trấn phủ sứ, ta muốn chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ, thuận tiện lại đem ngươi cho ngoại trừ, đưa ngươi đông xưởng cũng vạch đến lão tử cẩm y vệ dưới trướng. Chờ một chút, Ngụy Trung Hiền muốn kêu hắn lại, Tô Tầm có chút muốn đánh người. Cỏ ni đại gia, có cái gì sự tình liền không thể duy nhất một lần nói xong sao? Một hồi chen một điểm, thận có vấn đề a, nhưng Tô Tầm làm một hợp cách xuyên kịch trở mặt không phải di văn hóa truyền thừa người. Hắn quay người lại, trên mặt lại phủ lên cung kính biểu lộ, mời Hán Công phân phó. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chờ hắn ngày nào đem mái hiên đỉnh phá là được rồi. Người tới, đồ vật trình lên, Ngụy Trung Hiền hô một tiếng, không bao lâu. Mấy tên thị nữ đi đến, bọn họ trên tay bưng lấy trắng bóng nén bạc, một người trong đó bưng lấy chính là một trương khế đất. Ngụy Trung Hiền đứng dậy, từ một cái thị nữ trong tay cầm qua khế đất cùng chìa khóa. Thân phận của ngươi bây giờ không có tốt chỗ ở cũng không giống như lời nói. Cầm đi, cũng đừng cùng nhà ta khách khí. Những này a, đều là xét nhà chép tới. Cái khác những bạc này, chính ngươi nhìn xem lưu một chút, còn lại thưởng cho thủ hạ người đi. Đi cho hắn cầm cái túi chứa vào. Tô Tầm biểu thị xét nhà thật là một cái tốt sống a, Ty chức đa tạ Hán Công ban thưởng. Xem ở Cửu Thiên Tuế như thế dìu dắt phân thượng, về sau vẫn là cho hắn cái thể diện kiểu chết đi. Trách không được đều muốn cùng Cửu Thiên Tuế hỗn. Có tiền đồ, có bạc, chia phòng ở, đãi ngộ quá cao. Đi theo hoàng thất làm lại không được. Thẩm luyện cẩn trọng nhiều năm như vậy cũng mới chỉ là cái bách hộ a. Tô Tầm đi ra Ngụy Trung Hiền phủ đệ. Dưới tay hắn 11 tên bách hộ đang đợi bên ngoài. Còn có Lý Khôi Thắng cái này từ bách hộ xuống chức thành tổng kỳ gia hòa cũng tại. Triệu tập đêm nay hành động huynh đệ tại thiên hộ sở tập hợp. Tô Tầm dẫn theo chĩu nặng cái túi nói. Ty chức tuân mệnh, Tô Tầm nhìn về phía bắc trai. Đi thôi, đi chỗ nào đều mang ta. Chấm, bác trai nhíu mày, Tô Tầm cũng không có cách nào. Không phải làm sao bây giờ? Cho ngươi đi nhà ta cũng không ai bảo hộ ngươi a, đại nhân. Ngài nên đổi tòa nhà. Ty chức nguyện ý là ngài trông nhà hộ viện. Ân Trừng tiến lên nói. Tô Tầm xuất ra khế nhà nói. Hán Công ngược lại là thưởng ta một tòa, còn chưa có đi nhìn đâu. Ty chức cũng nguyện ý mang lên huynh đệ cho đại nhân trong nhà hộ viện. Lý Khôi Thắng ồm ồm nói. Tô Tầm mỉm cười. Vậy xin đa tạ rồi. Đi thôi. Đi trước thiên hộ sở. Chờ hết bận, bản quan còn phải đi chiếu ngục thẩm Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh đâu. Sau nửa canh giờ, thiên hộ sở, đêm nay tham dự hành động. Người còn sống sót tất cả đều chỉnh tề tề đứng tại thiên hộ sở tiền viện. Đêm nay chư vị huynh đệ đều vất vả. Những bạc này là Hán Công thưởng ta. Nhưng ta cảm thấy cũng có chư vị huynh đệ phần. Cho nên cho chư vị huynh đệ phân một chút. Còn sống một người ba lượng. tàn phế 5 lượng, hy sinh vì nhiệm vụ 10 lượng. Tiền không nhiều, đều đừng ghét bỏ. 3 lượng bạc không phải số lượng nhỏ. Cái này miệng nó không phải phim truyền hình, là hiện thực. 1 lượng bạc có thể mua hơn 300 cân gạo. 3 lượng liền là hơn 1.000 cân. Tại thời kỳ này, 3 lượng bạc mua lương thực đều đủ một nhà 5 miệng ăn ăn được 1 năm. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Mọi người cùng tề cao giọng hô. Kiến thức Tô Tầm lôi đình thủ đoạn, lại kiến thức hắn siêu cường vũ lực, hiện tại lại cầm Tô Tầm thưởng ngân. Mọi người đã đối hắn tâm phục khẩu phục. Về sau Tô Tầm mang theo Diệu Huyền đi chiếu ngục, Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh đều bị khóa lại xương tỳ bà buộc ở trên cọc gỗ. Bởi vì không có Tô Tầm hạ lệnh, cho nên hai người trước mắt còn không có nhận nghiêm hình tra tấn. Trông thấy Tô Tầm sau lưng bác trai, cũng chính là Diệu Huyền, Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh đều là quá sợ hãi. Còn tưởng rằng nàng cũng bị bắt, tất cả mọi người ra ngoài. Tô Tầm phất phất tay. Vâng, đại nhân, phụ trách trông coi ngục tốt nhau nhau rút đi. Lục Văn Chiêu, Đinh Bạch Anh, bác trai tiên sinh đã cung khai. Hai người các người cũng liền chiêu đi. Tô Tầm ôm Diệu Huyền eo, nhìn xem hai người lập tức là như gặp phải tích lũy. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệu Huyền. Bọn hắn lo lắng qua mình nhịn không được, nhưng chưa từng nghĩ tới Diệu Huyền lại bán đứng Tín Vương. Tín Vương thí quân cùng hắn vụng trộm làm hết thảy ta đều đã nói cho Tô Đại Nhân. Đinh Tiểu Thư cùng Lục Đại Nhân không cần thiết giấu giếm nữa. Diệu Huyền nói. Nghe thấy Diệu Huyền chính miệng đã nhường, thậm chí là tại Tô Tầm trước mặt nói ra Tín Vương hai chữ này, trong lòng hai người một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan vỡ. Người xứng đáng điện hạ sao? Đinh Bạch Anh cắn răng nghiến lợi nói, con mắt nhìn chằm chằm Diệu Huyền, bởi vì nàng cũng thích Tín Vương. Hắn phái người tới giết ta, mà cứu ta lại là vị này Tô Đại Nhân. Người nói ta đúng hay không nổi hắn? Diệu Huyền trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt nói. Lục Văn Chiêu không nói chuyện, bởi vì hắn cũng là người tinh, biết cái này đích xác là Tín Vương có thể làm ra sự tình. Đinh Bạch Anh lại không tin Chu Do Kiểm là loại người này. Có lẽ chỉ là cẩm y vệ tự biên tự diễn, bị hắn phái tới giết ta là đồ đệ của ngươi. Diệu Huyền một câu liền đem Đinh Bạch Anh chắn đến á khẩu không trả lời được. Đinh Bạch Anh ánh mắt hoảng hốt, trong lòng nàng Tín Vương hình tượng cao lớn tan vỡ, nàng không thể nào tiếp thu được, Tín Vương làm sao lại, hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Tô Tầm nhìn xem Lục Văn Chiêu, Lục Văn Chiêu, mau nói đi, lại trầm mặc đã không có ý nghĩa, đây cũng là cái khoát yêu người a. Trong phim ảnh hắn thích sư muội Đinh Bạch Anh, nhưng hắn biết Đinh Bạch Anh thầm mến Tín Vương. Cho nên hắn ngay cả cõi lòng đều không dám cho thấy. Cuối cùng cùng Đinh Bạch Anh cùng một chỗ bị Tín Vương cho diệt khẩu. Ta muốn gặp hán công. Lục Văn Chiêu nói. Hắn cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Tô Tầm cười nhạo. Vô dụng. Ngươi cho là mình còn có thể sống sao? Lục Văn Chiêu. Ta nhìn ngươi một cái thiên hộ cũng không có can đảm cấu kết Quách Chân thí quân. Phía sau còn có chủ mưu đi. Ngươi xem một chút, chủ mưu có phải hay không những người này. Tô Tầm nói chuyện đồng thời lấy ra một tờ giấy. Trên giấy là rất nhiều đảng Đông Lâm người danh tự. Trông thấy tờ giấy này, Lục Văn Chiêu lập tức liền hiểu. Mình muốn cho Tín Vương cõng nồi. Trước khi chết còn muốn phát huy đem những này đảng Đông Lâm người kéo xuống nước tác dụng. Ngươi cũng là cẩm y vệ. Ta tin tưởng ngươi cũng biết chiếu ngục tư vị. Đừng ép ta dùng hình. Chỉ cần ngươi phối hợp, sẽ cho ngươi cái kiểu chết thống khoái. Tiến cẩm y vệ chiếu ngục, có thể thống khoái đi chết đã là ban ân. Bởi vì càng nhiều người là sống không bằng chết. Lục Văn Chiêu cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra tự diễu chi sắc. Năm đó tắt nhĩ hử chi chiến hậu, ta tự nhủ muốn đổi cái cách sống. Không nghĩ tới là đổi cái kiểu chết, còn không bằng năm đó chiến tử trên sa trường đâu. Hắn nói. Người viết xong sau giao cho hắn ký tên đồng ý. Tô Tầm đối bên người Diệu Huyền nói. Lục Văn Chiêu bản thân cũng không phải là xương cứng. tự biết hẳn phải chết sau cũng không còn mạnh miệng, đem Tín Vương mưu đồ thí quân. Hắn cùng Quách Chân cụ thể áp dụng sự tình bàn giao. Sau đó tại Tô Tầm nhắc nhở dưới, hắn lại thành thật giao lượt, thay mặt Tạo mình cùng một đám đảng Đông Lâm quan viên liên hợp Quách Chân thí quân mưu phản sự tình. Quảng cáo, Diệu Huyền viết xong, để hắn ký tên đồng ý về sau. Tô Tầm lại nhìn về phía Đinh Bạch Anh. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi kia hai cái đồ đệ đâu? Vì bọn họ ngẫm lại. Ta nói. Đinh Bạch Anh thanh âm khô khốc. Nàng đã đối Tín Vương thất vọng. Vì đồ đệ của mình, nàng bàn giao mình tại Tín Vương thí quân trong kế hoạch phát huy tác dụng. Đinh Bạch Anh, Lục Văn Chiêu, Diệu Huyền ba phần chỉ chứng Tín Vương thí quân khẩu cung. Đủ để đóng đinh hắn. Được rồi, các ngươi tiếp xuống liền chờ chết đi. Tô Tầm cầm khẩu cung, nhấc chân liền muốn rời khỏi. Tô Đại Nhân, Lục Văn Chiêu thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Còn có việc, Tô Tầm dừng bước lại quay người. Lục Văn Chiêu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Tô Tầm. Cầu xin Đại Nhân xem ở ta phối hợp phân thượng, thả ta sư muội nàng một con đường sống đi. Ta van cầu ngươi, Đại Nhân, sư huynh, đừng cầu hắn. Đinh Bạch Anh hô, Lục Văn Chiêu mắt điếc tai ngơ, lệ rơi đầy mặt, không ngừng khẩn cầu Tô Tầm. Đại Nhân, ta van cầu ngươi, Tô Đại Nhân, ta van cầu ngươi a, sư huynh. Đinh Bạch Anh cũng khóc lên. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Lục Văn Chiêu đối tâm ý của mình. Chỉ là nàng một mực thầm mến Tín Vương, cho nên giả bộ như không biết. Nhưng từ biết được Tín Vương phái người đi giết Diệu Huyền về sau, Tín Vương trong lòng nàng hình tượng liền tan vỡ. Vì như thế một cái vô tình vô nghĩa, trong mắt chỉ có quyền lực nam nhân, yêu mình sư huynh thân hãm tuyệt địa. Trong lòng nàng không khỏi hận lên Tín Vương. Tô Tầm không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cực kỳ cảm động, nhưng ta sẽ không lưu một cái phần tử nguy hiểm ở bên người. Trong tay hắn không mấy cái người có thể dùng được. Đinh Bạch Anh thực lực để hắn cực kỳ thèm. Nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Sẽ không, Đại Nhân, nàng sẽ không. Lục Văn Chiêu liền vội vàng lắc đầu. Nhìn xem Đinh Bạch Anh nói. Sư muội ngươi nhớ kỹ. Ngươi có thể sống là ta dùng mệnh đổi. Ngươi nếu là dám ra tay với Tô Đại Nhân, sư huynh ta chết đi dưới đất cũng không thể nhắm mắt. Đi theo Tô Đại Nhân, nếu không ngươi còn sống, Tín Vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Tại trong phim ảnh cũng là hắn trước hết nhất thấy rõ Tín Vương bạc tình bạc nghĩa. Vì tư lợi chân diện mục, sư huynh, Đinh Bạch Anh gào khóc. Diệu Huyền nói, lưu nàng lại đi. Lục Văn Chiêu chết nàng sẽ hận Tín Vương, trở thành ngươi một cây đao. Nàng cùng ta đều có thể trở thành ngươi uy hiếp Tín Vương tay cầm. Quả nhiên là nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Người tới, Tô Tầm hô, bốn người chạy vào. Đại Nhân, đem nàng buông ra. Tô Tầm nói, đúng. Bốn người giải khai Đinh Bạch Anh sợi dây trên người, lại đi khóa lại nàng xương tỳ bà móc sắt. Tại móc sắt bị lấy ra một nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Diệu Huyền trên đỡ Đinh Bạch Anh. Nhớ kỹ, mệnh của ngươi là ngươi sư huynh mệnh đổi lấy. Phải hiểu được chân quý. Đối ta muốn cảm ơn. Tô Tầm nắm cằm của nàng nói. Sau đó quay người rời đi. Diệu Huyền vịn nàng theo sau lưng. Đa tạ Đại Nhân. Lục Văn Chiêu đa tạ Đại Nhân. Sau lưng, Lục Văn Chiêu la lớn. Tô Tầm mang theo Diệu Huyền cùng Đinh Bạch Anh đi vào Ngụy Trung Hiền tặng tòa kia tòa nhà lúc. Phát hiện bên trong đã có gia đình cùng thị nữ đang bận rộn lấy quét dọn vệ sinh. Hỏi một chút, tất cả đều là Ngụy Trung Hiền phái tới. Mặt ngoài là coi trọng Tô Tầm. Một phương diện khác Tô Tầm cũng minh bạch. Những người này đều là đến giám thị hắn. Đêm đó, Ân Trừng cùng Lý Khôi Thắng liền mang theo 30 cẩm y vệ tiến vào tòa nhà phụ trách an toàn công việc. Trên người Diệu Huyền vất vả hơn phân nửa đêm, làm Tín Vương người trong đồng đạo. Tô Tầm ngủ rất say. Tín Vương lại là con mắt tơ máu dày đặc. Một đêm chưa ngủ, bởi vì hắn đã được đến Diệu Huyền bị bắt đi tin tức. Cả người ở vào cực độ dày vò trạng thái. Ngày thứ hai, trước kia, Một cái nghe rợn cả người tin tức bắt đầu trong kinh thành lan truyền. Hoàng thượng đi thuyền rơi xuống nước, sự tình là cẩm y vệ thiên hộ Lục Văn Chiêu cùng trưởng ấn thái giám Quách Chân gây nên. Tục truyền hai người phía sau còn có chủ sử sau màn. Cẩm y vệ ngay tại tiến một bước điều tra. Kinh thành lập tức trở nên thần hồn nát thần tính. Mà lúc này, Tô Tầm tại Ngụy Trung Hiền phủ đệ gặp được tương lai Sùng Trinh hoàng đế. Tín vương Chu Do Kiểm. Hắn vốn là đến đưa Đinh Bạch Anh cùng Lục Văn Chiêu lời khai. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được tín vương cũng tại. Đoán chừng là quỳ xuống nhận lầm cầu xin tha thứ tới. Rốt cuộc tại trong phim ảnh gia hỏa này liền cho Ngụy Trung Hiền quỳ xuống. Còn khóc lấy hô hào cầu Ngụy Trung Hiền cứu hắn. Hắn giả bộ như không biết tín vương. Nhìn về phía Ngụy Trung Hiền đưa lên mấy chương viết đầy chữ giấy. Hán công, đây là Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh lời khai. Xin ngài xem qua. Tín vương ánh mắt ngưng lại. Rất nhanh khôi phục bình thường. Giải An A, vị này ngươi không biết đi. Còn không mau một chút gặp qua tín vương điện hạ. Ngụy Trung Hiền đưa tay tiếp nhận lời khai. Chỉ vào tín vương cười ha hả nói. Tô Tầm giả bộ như sững sờ. Sau đó mới quay người nhìn về phía tín vương chắp tay. Ti chức gặp qua tín vương điện hạ. Điện hạ, đây chính là ta mới đề lên Bắc Trấn phủ ti thiên hộ Tô Tầm. Hắn cực kỳ tài giỏi a. Ngụy Trung Hiền chỉ vào Tô Tầm. Cười tủm tỉm nhìn xem tín vương. Tín vương trong lòng đại hận, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Miễn lễ đi, có thể bị Ngụy công công coi trọng, là phúc phận của ngươi, chớ có cô phụ Ngụy công công kỳ vọng. Điện hạ đều có thể an tâm. Tối hôm qua hán công phân phó sự tình ta làm được đều cực kỳ thành công. Tô Tầm mỉm cười đáp, sau đó thấp giọng, Diệu Huyền cô nương thân thể cực kỳ nhuận, ti chức liền cảm ơn tín vương điện hạ rồi. Ngưu đầu nhân vạn tuế, mời gọi hắn Tô Hoàng Long. Tín vương trong tay áo nắm đấm siết chặt, hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, suýt nữa tại chỗ nổ lên. Hắn đường đường vương gia, thế mà bị cái thiên hộ đội nón xanh, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Ba, Ngụy Trung Hiền đập bàn một cái. Tô Tầm cùng tín vương đều nhìn về hắn, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy a, tín vương điện hạ, ngươi xem một chút, theo Lục Văn Chiêu lời khai, lại có nhiều như vậy thâm thụ hoàng ân đại thần tham dự mưu hại bệ hạ. Thật là đáng chết. Ngụy Trung Hiền nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm đem Lục Văn Chiêu lập kia phần lời chứng đưa cho tín vương. Mời điện hạ xem qua. Tín vương chỉ là nhìn thoáng qua, tay liền không khỏi run một cái. Phía trên những cái kia đều là hắn người. Mong rằng Ngụy công công tuyệt đối không nên buông tha những này thí quân tặc tử. Tín vương nắm vuốt lời khai ngón tay trắng bệch, nói ra câu nói này thời điểm trái tim đều đang chảy máu. Hắn nhiều năm tâm huyết tất cả đều uổng phí a, đây đều là chung với hắn trung thần a. Ngụy Trung Hiền nói nghiêm túc, điện hạ yên tâm, nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua những này loạn thần tặc tử. Giải An, hiện tại liền đi chiếu vào phía trên bắt người. Ngụy Trung Hiền cùng tín vương ở giữa đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng không chỉ cần vạch mặt liền phải tiếp tục diễn. Ti chức tuân mệnh, Tô Tầm chắp tay. Sau đó vịn chuôi đao quay người sải bước rời đi. Một nén nhang về sau, tín vương đi ra Ngụy phủ. Hắn chưa từng như này hận một người. Hắn hiện tại hận Tô Tầm quá nhiều tại Ngụy Trung Hiền. Hắn thất hồn lạc phách về tới vương phủ. Điện hạ, Đông Phương giáo chủ đến. Một thị vệ tiến lên bẩm báo. Tín vương lập tức là mừng rỡ. Sau đó tăng tốc bước chân đi vào phòng tiếp khách. Trông thấy một cái thân mặc hồng y, so nữ tử còn đẹp nam nhân ngồi ở bên trong. Người này chính là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, gặp qua điện hạ. Đông Phương Bất Bại đặt chén trà xuống đứng dậy làm lễ. Đông Phương giáo chủ, cô muốn ngươi che giấu tung tích đi giúp bổn vương giết một người. Tín vương cắn răng nói. Đông Phương Bất Bại tò mò hỏi. Không biết là người phương nào thế mà làm điện hạ như thế hận thấu xương. Bắc Trấn phủ ti thiên hộ. Tô Tầm, lúc này, bị tín vương nhớ mãi không quên Tô Thiên Hộ ngay tại dẫn người xét nhà đâu. Hôm nay muốn chép 10 nhà. Lượng công việc này rất lớn a, bất quá hắn cực kỳ thích. Bởi vì kiếm tiền a, mà lại chép đều là trong lịch sử hắn có thể nhớ hán gian. Giao cho Ngụy Trung Hiền danh sách kia bên trong. Trung thần danh tự bị hắn xóa. Còn lại tất cả đều là chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tham quan ô lại. Còn có về sau hàng song gian thần. Tô Tầm mượn cơ hội này làm rõ tẩy. Không phải yêu cạo tóc hàng thanh sao? Hôm nay ta trước hết đem đầu của các ngươi cạo. Vương bài cạo đầu tượng. Tô Tầm xin xuất chiến. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.